chữ biết. Ở đời họ nói biết rất dễ, nói ở đôi môi rất dễ, nhưng mà cái biết nó phải cầm với sự sáng suốt ở bên trong. Mà cái hiểu biết của người đời thì nó rất nông cạn, biết cái đó, biết cái học, biết cái học, nhưng mà không biết nguyên lai của cái học. Còn biết về đạo phải biết về nguyên lai, từ đâu đến mà làm ra bằng cách nào mới thành cái học. Bây giờ chúng ta thấy cái ly chẳng hạn, cái người biết nó tự biết cái ly này, thì cái ly này do cát tạo thành, mà cát do đâu có? Đó, cát do sự điêu luyện các càn khôn vũ trụ giữa nóng và lạnh, rồi nó mới kết tinh thành một hộp cát. Mà hộp cát có thể chiếu dịu, nới rộng nó ra, thì nguyên căn của nó cũng như cả một cái vũ trụ càn khôn. Vì hộp cát có thể biết, từ hộp cát mà biến ra một thể chất, qua những cái nung độ nóng cực độ thì nó biến chảy thành nước. Mà nước rồi nó kết tinh thành ra trong là biến kiến. Cho nên cái ly do cát tạo thành, mà ai tạo? Tự nó biến không được, nhưng mà do sự đóng góp của nhân sinh, nhân loại là phần trí không của nhân loại. Thì cái trí không của nhân loại do đâu có? Trí không của nhân kết tinh sáng suốt của cả không vũ trụ. Người tu nói rằng Thượng Đế đã ban trí không cho hành giả, rồi mới tìm ra thực chất của vật chất, rồi từ thực chất của vật chất mới biên chế thành ra sự khôn ngoan, biên chế thành cái ly đựng nước, cái ly trong sạch, cái ly sáng suốt. Hồi đầu chúng ta xem học cát, chúng ta biết đó là cát, nhưng mà không biết nguyên căn của học cát. Mà nguyên căn của học cát nó đã có sự sáng suốt từ lâu, cho nên nó biến chất và nó trở về nguyên chất của nó là trong lành và sáng suốt. Cho nên mình đổ một ly nước, mình dồn thông suốt từ bên đây qua bên kia, thì cái phần trí điển của con người xét vật thể cũng vậy, có thể xét thông suốt từ bên này qua bên kia, mới kêu bằng biết giả, hiểu biết. Cho nên người đời nói biết chỉ có một khía cạnh nào thôi. Cho nên nhiều người cũng nói, cũng xưng hô, cũng xưng đạo hạnh, cũng xưng đủ thứ, cũng nói tôi biết đạo, biết này, biết kia, biết đủ. Nhưng mà tới hồi muốn thành đạo, muốn ngộ đạo, chưa sao đi lên được, cũng xưng là biết. Cho nên phải có hành trì, thực tiễn, thực hành để khai triển luồng thanh điển của chúng ta, để hòa hợp với thanh điển của càn khôn vũ trụ, nhiên hậu mới phản chiếu sự sáng suốt đó, mới kêu và biết và hiểu. Còn cứu độ, nếu chúng ta muốn cứu một người khác mà chúng ta không biết cứu ta, thì cứu người khác cũng vô ích, cứu không nổi vì không hiểu rõ. Nếu mà chúng ta người là người tu, chúng ta biết tự cứu mình. Đó, bây giờ như các bạn tu ở đây thì pháp lý soi hồn, pháp luân thiền chỉnh, thiền định là tự cứu mình trở lại sự thanh định, khứ trực lưu thanh, nhiên hậu mới độ cho phần hộp tiêu hóa, kêu bằng cứu độ. Cho nên phải tự mình cứu mình rồi độ tới phần hộp tiêu hóa mới ảnh hưởng người khác, chứ không phải là kêu các bạn lấy cái gì mà đi cứu người ta được. Bởi vì bản thân bất độ, hà thân độ, mình không cho cứu độ được mình, làm sao cứu độ người khác. Cho nên phải, ông trời đã cho chúng ta ngủ trong cái tiểu thiên địa, cho cái phần hồn ngủ trong tiểu thiên địa rất phức tạp mà rất tinh vi, trách nhiệm rất nặng, mà không biết cứu lấy mình là không biết tu, làm sao mà đổ cho phần hồn tiến được. Cho nên phải sửa chữa đâu đó cho nó có trật tự, hòa hợp với càn khôn vũ trụ, nhiên hậu mới độ mình và ảnh hưởng người khác, đó kêu bằng cứu độ. Còn cúng lại là sự cung kính để giáo dục lục căn lục trần trong bản thể của chúng ta, Con người hay tự cao, sinh ta đây mà không hiểu ta là ai. Cho nên có cái cúng, cái chữ cúng nó phải cúi xuống và cung kính thành tâm, quỳ lại, chịu xả cái trượt, cái sự ngu muội của chúng ta, phân giải cái sự ngu muội mà để thu cái sự sáng suốt của người sáng suốt hơn chúng ta, là bài trên thiên liêng, trong không mà có. Cho nên cái cúng lại ý nghĩa rất đầy đủ, nhưng mà người đời không hiểu, sắp bàn đó rồi cũng như cho người ta ăn rồi quỳ xuống cúng rồi thôi, không biết ý nghĩa của cúng thì cúng cũng vô ích. Chúng ta cúng là để dẹp tự ái, mà dẹp được tự ái thì mới có sáng suốt. Người tu mà còn tự ái không còn sáng suốt, dẹp tự ái mới hướng về thanh nhẹ, thì kẻ hung nó qua hiện. Thì lễ xưa người ta để cái sự cúng lại đó là hồi xưa, để tập gì? Tập những người kêu bằng ác ôn, không hiểu, không có tâm linh, chậm tiến, mới chỉ độ cho nó cúng lại, làm hình nộm thiệt to để cho nó có vẻ sợ và nó cúng lại. Thì nó cúng lại nó thấy được cứu rỗi ở chỗ nào, là nó quỳ xuống lại cái phần trượt điển ngu muội của nó được giải tỏa ra, thì thanh điển cứu độ nó, cho nên nó cảm thấy khi nó lại rồi nó nhẹ. Đó là đối với những phần tâm linh yêu hèn, còn những phần mà tâm linh thanh nhẹ không dùng cúng lại tại thế, nhưng mà thật sự phần hồn phải có lễ nghi gấp triệu lần ở thế gian, cho cái sự cho. Cho khi mà chúng ta muốn ban cho một người thì chúng một món gì cho thiên hạ, là chúng ta phải có cái tâm để ban cho họ, cái món quà đó mới có giá trị. Còn người tu về pháp lý, cho cái gì các bạn có các bạn mới cho. Các bạn soi hồn, các bạn thiền định, các bạn được gây dựng được cái cơ sở thanh điển, lúc đó các bạn cho là ban bố, thì bố thí cho người khác, gỡ cái điển thanh điển cho người khác, à, ban cái điển lành cho người khác. Nhưng mà không bao giờ suy tính, không bao nói giờ nói rằng ta ban cho người, không, mình cho không ai biết, vì cái đó mình chỉ biết mà thôi, mình có dư thì thật san sẻ. Cho nên những người tu thanh định mở những lời nói dẫn giải rõ rệt, để cho người có phàm tánh thiếu tâm linh hiểu rõ nguyên căn của họ và khả năng vô cùng tận của chính họ, để họ được cứu rỗi lấy họ, tự cứu rỗi lấy họ, đạt tới sự vui vẻ, cứu khổ ba, cứu khổ ba vui. Đó là cho, à, họ tự ý thức thì họ cứu lấy họ được, mà cứu được rồi thì từ cái khổ đi tới cái vui, từ cái nặng đi tới cái nhẹ. Cái cho đó mới là xứng đáng cái cho. Cho ngã là khi chúng ta ý thức được nguyên căn của mọi sự việc, là cái bản thể này về tay chân cử động không phải chánh, nhưng mà về phần điển mới là chánh. Mà cái chân ngã thì phải thanh nhẹ và sáng suốt ở bề trên như gọi là chân ngã. Còn nếu mà còn pha trộn cái phàm tâm không còn chân ngã đâu. Cái chân ngã của nó ý thức riêng biệt của hành giả tự hiểu lấy thôi, chứ không có thể xưng hô với người khác là chân ngã, nói ta đây là chân ngã, không có. Anh có chân ngã thì anh hiểu sự chân ngã của anh. Bởi vì con người phần hồn là vô cùng tận, mà trình độ nó đi tới đó nó ý thức rồi, càng đi càng tiến, càng tới càng hiểu, càng minh càng ngộ. Lúc đó nó hiểu, à, bây giờ tôi mới thấy tôi có chân ngã. Tôi thấy chân ngã là sự thật thực chất của tôi. Chắc của tôi là vô cùng biên hóa, đụng tới đâu hiểu tới đâu, à đó. Còn phàm ngã, cái phàm ngã là sự giới hạn, kêu bằng phàm ngã, cũng như cái tánh con người nó sân giận, tôi giận tôi phải đánh anh đó là tôi bị giới hạn. Còn phần trí vô cùng tận, không bao giờ người ta đi đánh người đó, không bao giờ người ta gây lộn người đó, không bao giờ người ta làm phiền người đó, thì người ta mới kêu bằng người tu sáng suốt và dẹp được phàm ngã mới trở lại chân ngã. Cái người chân ngã không bao giờ bị giới hạn bởi, cho nên người có chân ngã người ta luôn luôn thực hiện trong từ bi tha thứ, cũng như Sisyphus cũng chẳng hạn bị đâm đinh ngài cũng thực hiện tha thứ, cho nên cảm động lòng người tại thế tới ngày này. Rồi tới Phật Thích Ca cũng vậy, tu trong sự ngài lấy cái chân ngã ngài mới sống với thú dữ nổi. Còn nếu mà ngài lấy cái phàm ngã thì phàm ngã nó sẵn rồi, nó giết, nó giật ngài trong một giây phút, đâu có còn sống. Bởi vì ngài kiên trì trong chân ngã để hóa giải cái phàm ngã, là phần điển ngài rút cái trực điển đi, thì cái phàm ngã nó không có lôi cuốn ngài được nữa, vượt khỏi sức hút của phàm trần. Còn phàm ngã còn ở trong giới hạn của phàm trần, kêu là phàm ngã. Trên cái phàm ngã, cái tánh của người hay gây gỗ, nhưng mà rốt cuộc không đi đến đâu, bị giới hạn. Còn đám loạn là mình chỉ tự giới hạn lấy mình và thu hút ngoại cảnh sáp nhập vô trong cái ngũ tạng ngũ kinh chúng ta, rồi làm cho nó rối loạn, nó biến tới đồng loạn đó. Thì trong đó ban đầu mình thích cái đó, thích yêu, thích tiền bạc, thích của cải, thích làm giàu. Sau cái thích đó mật thiết rồi nó mới phản, nó phản lại thì trở nên đậm. Trước khi hai người chưa thương yêu, thích mỗi ngày không gặp mặt thì buồn, nhưng mà thương yêu ở chung với nhau cọ sát rồi nó lại đậm loạn gây gỗ. Cái gì mà bên ngoài chúng ta thâu thập vô nhiều và chúng ta không có cách giải quyết sửa chữa, đối với người tu thì sống trong động loạn mà không động loạn mới là tu. Tu tại thị là vậy, sống động loạn mà tâm không động loạn. Vì sao? Vì người ta đã có cái cách, cũng như chúng ta sơ hồn pháp luân thiền định là hóa giải cái trượt lưu cái thanh. Cái động chẳng qua là trượt, nhưng mà cái trượt nó xâm nhập vô trong lỗ trung lông, trong tư tưởng của chúng ta, thì chúng ta hóa giải liền, thì nó trở về gì? Trở về thanh tịnh. Trong cái động loạn nó trở về thanh tịnh, mà trong cái động đạt được thanh tịnh mới là thật sự thanh tịnh. Còn khi không nhảy ra từ thanh tịnh thì động một chút tôi trở về động, không phải thanh tịnh. Trong cái thanh tịnh nó có cái động, mà trong cái động nó có thanh tịnh. Cho nên chúng ta tu ở trong động, các bạn sơ hồn đó là động, pháp luân là động đó. Rồi tới thiền định nó mới đi thanh tịnh. Bịt lỗ tai nó ồ ồ chảy đó, làm pháp luân nó ồ ồ ẹt ẹt, đó là động. Nhưng mà rồi nó đi tới thanh tịnh. Thấy chưa? Trong cái động nó có cái tịnh, mà trong cái tịnh nó có cái động. Là khi không chúng ta cứ lo vun bồi về tịnh, mà chúng ta không hiểu rõ nguyên căn của cái động, từ cái động đi tới cái tịnh. Nếu không có động không đi tới cái tịnh bảo đảm được. Vì chúng ta ở trong động chúng ta vượt qua rồi, bao nhiêu nghiệp cảnh chúng ta vượt qua rồi thì nó có xuất hiện đi nữa chúng ta cũng thấy rõ. Trong sự động mà chúng ta đạt được tịnh mới là chân tịnh, chân pháp. Tu tại thị ở chỗ đó hữu ích cho chỗ đó. Còn chúng ta tu tại chùa thanh tịnh, xét ra gặp động với chúng ta bị lôi cuốn luôn, cũng như sông do bão tập nó lôi cuốn, nó kéo ra khơi luôn, than trời trách đất. Còn cái này chúng ta luôn luôn ở trong động loạn, ở trong trượt mà giải được trượt thì nó đi tới thanh, mà trong động mà giải được động thì nó đi tới tịnh. Động tới cực động là cái tỉnh cái gì nữa. Cho nên các bạn bắt đầu tu rồi sau đi ngồi thiền sơ hồn, nghĩ tầm bậy tầm bạ đủ thứ hết cả đêm, bao nhiêu công chuyện trong đầu óc nó xuất hiện đó. Rồi một hồi nào đó các bạn mê rồi các bạn quên hết. Thì phải trước kia phải từ từ trong động không, mà bây giờ mình vừa sơ hồn vừa nhắm mắt là nó mê, nó quên tất cả những chuyện đời. Nó đi tới gì? Đi tới chỗ tỉnh, mà nhờ đậm mới đi tới tỉnh. Rồi còn đau khổ. Cái đau khổ mà người phàm sự thường than vãn là đau khổ. Còn người đạo luôn luôn sống trong đau khổ để tìm chân lý. Chúa trong đau khổ, Phật trong đau khổ, Quan Thế Âm trong đau khổ mới có ngài. Còn người thế gian đau khổ là than, cầu xin trời Phật. Là vì sao? Vì tham. Lòng tham bành trướng tới chừng nào thì cảm thấy sự đau khổ nhiều. Mà lòng tham tiêu diệt rồi thì chẳng còn đau khổ. Cho nên người tu thu hẹp phạm vi, không còn tham lam, kể cả sự ăn uống không có cái vấn đề thích ăn, nhưng mà ăn là để cứu độ vạn linh, hòa hợp nhất thể, để khai triển lên hòa đồng với cả con vũ trụ. Con thú, con vật, cái rau, cái cỏ, nó cũng muốn cầu tiến, mà cầu tiến ở đâu? Nó phải qua cái tiểu thiên địa này, nó mới cơ hội tiến qua. Cho nên mình, khi mình có ý thức, mình ăn rằng có trách nhiệm, mình thấy đó là đau khổ, đó là sự đau khổ, mà sau cái khổ này là cái xương, được chuyển qua trong tiểu thiên địa này. Và chúng ta là người tu pháp lý vô vi, chúng ta phải hành trì hóa giải cho chúng nó, đồng tiến như chủ nhân ông, trong hạnh ngộ, để hiểu cái chân giác của bài trên. Thì sau cái đau khổ này, nó đi tới cái gì? Sung sướng lần lần vô tận. Còn người phàm ở thế gian chỉ có cái tham không mà than khổ, còn đạo phải đi trong khổ mới là đạt được sự vĩnh cửu đời đời. Cho nên các bạn tu gặp tai nạn, cái chuyện thường không nghĩa lý gì. Chúa còn bị nạn, Phật còn bị nạn, mới lưu danh tại thế, mới có cơ hội tiến hóa. Còn vấn đề đầu thai, phần hồn chúng ta là một điểm linh quan phân ly bởi Thượng Đế giang sanh thế gian. Thì khi đầu thai thì thành thai noãn, đó là bài trên đã quyết định rồi. Bởi vì cái phần đó sau sự ân ái với cha mẹ, giữa cha mẹ và phối hợp với thời gian của càn khôn vũ trụ di chuyển và cấu tạo thành một cái cơ thai. Cho nên nó ở cái tần số nào, điển quang nào được quy định hết. Cho nên những phần hồn nào sẽ nhập số đó cũng như vào cái lớp học. Cho nên cái người phá thai là sẽ bị tội. Cái thai là một cái trường học để cho phần hồn tiến hóa. Cho nên chúng ta không nên phá thai khi nó đã thành tựu rồi, không nên. Nó thành hình tượng mà không nên phá thai. Nhưng mà phá thai đó là gây tội lỗi, ác nghiệp. Bởi vì chúng ta đã có một cơ cấu để học hỏi, tại sao chúng ta không cho những phần hồn khác để có một cơ cấu học hỏi? Chúng ta là trốn tránh trách nhiệm xây dựng của Thượng Đế, của cả không vũ trụ. Đó là chúng ta có lỗi. Cho nên các bạn phải hiểu rõ, khi đã thành thai phải cố gắng học cái bài đó để tiến tới, không nên phá thai. Còn không thì chúng ta phải ngừa khi có thai. Vì sự quyết định của bề trên nó phối hợp cả càn khôn vũ trụ, quyết định của Thượng Đế, của tình thương của mẹ, tình thương cả thế giới, để xây dựng một cái cơ cấu cho một linh căn xuống đây học hỏi hiếu, làm hiếu thảo đối với cha mẹ. Hiếu là sao? Hiếu là con người phải hiểu nguyên lai do đâu sanh ra, do đâu sanh ra con người. Có trời, có đất, có phối hợp, có cả không vũ trụ, có vạn linh cấu kết, nó mới tạo thành con người, tạo thành cái thánh thai, rồi xuống ra nhập xác trần trượt ở thế gian. Thì cái chữ hiếu này đặt để làm gì tại thế? Sanh ra thôi cần gì phải hiếu, nhưng chữ hiếu này là để cho nó thực hiện, nó nhớ cha nhớ mẹ nó, để nó nhớ nguồn cội và nó đi về dễ dãi hơn. Dù cho nó không tu nhưng mà biết thương yêu cha mẹ nó thì cái tâm nó cũng được bề trên chứng. Mà chính tâm rồi thì nó gì? Nó được phù độ. Trong lúc nó lâm chung, nó được nhẹ nhàng hơn, và sẽ học qua những cái khóa nhẹ nhàng và văn minh, tiên triển, thông minh hơn ở về sau. Còn có người tu trước đó phải dùng chữ hiếu đối với cha mẹ, không được nghịch. Bởi vì cha mẹ là thế thiên hành đạo, chúng ta nên tuân theo những lời dạy bảo. Không có ai yêu con bằng cha mẹ, không có ai thương con bằng cha mẹ. Người tình của các bạn không thương bạn bằng cha mẹ. Mà nếu các bạn có con rồi, các bạn mới hiểu rằng tình thương của cha mẹ đối với con bằng cách nào. sâu động bằng cách nào. Đó, lúc đó chúng ta mới hiểu rõ. Còn người tu về pháp lý tuyệt đối phải hiểu thạo. Nếu các bạn không có cái tính chất hiếu thảo, các bạn không có tính chất hy sinh, thì làm sao các bạn tiến về đạo pháp? Phải có hiếu thảo mới có óc hy sinh, mới có hy sinh thì mới có tiến hóa. Khi các bạn chấp nhận những gì cha mẹ đòi hỏi hay là gây phiền phức các bạn có cơ hội học nhẫn, rồi các bạn thực hiện tự nhiên, không có thua lỗ đâu. Cha mẹ luôn luôn thương con, đòi hỏi là dạy giáo dục và đưa con tiến hóa. Nhiều người không hiểu, nhưng cha mẹ hành hạ con không, nó có cái duyên nghiệp và an bài để cho nó học hỏi, cho nó tiến hóa. À, còn hào quang đó, thì người tu mà có hào quang, cái hào quang đó do trung tâm bộ đạo và do cái pháp luân thường chuyển sơ hồn, rồi nó khứ trực lưu thanh, rồi dần dần cái thanh nó tổ hóa trụ sanh diễn tiến lên trên. Cho nên trung tâm bộ đạo của người tu về pháp lý ban đầu nó uống nhột nhột ngay trung tâm bộ đạo chỗ hạ đạo thành đó, như là có con gì rờ trên đầu chúng ta. Nhưng mà lâu lâu rồi nó sẽ tiến triển, thanh nó thừa thanh tiếp cho nó điêu luyện một thời gian, thì lúc đó các bạn nhắm mắt thì các bạn thấy sáng suốt, hào quang bao vây cả bộ đạo, thì các bạn thấy cái tượng Phật nó y như bạn, không có sai. À, cho nên cái hào quang của Thượng Đế là vô cùng tận, thì chúng ta đi tiến tới thanh về Phật thì chúng ta là người con ngoan của Thượng Đế, hiểu y của Thượng Đế, chúng ta mới học nhiều hơn để hòa cảm lên trên hướng hợp, mới tiến về đạo đạo vô tận, mới trở về nguồn cội. Chứ không phải chúng ta dùng ý niệm, và chúng ta phải thực hiện mới có hào quang. Nếu các bạn không thực hiện không có hào quang. Cho nên con người có hào quang, tu tại thế mà đắc pháp có hào quang, xuất ngôn đều là hợp lý, sâu rộng, cởi mở, làm cho tâm can của mọi người được phấn khởi và nhẹ nhàng. Nghe qua âm thanh người thì thấy nó nhẹ nhàng, ngồi bên người thấy như hình như được giải thoát. Đó mới xác nhận rõ rằng người đó đã có hào quang và có một sự quyền năng siêu diệu có thể cứu độ tâm linh. Khi chúng ta gặp người là tất cả những sự thắc mắc đều được giải tỏa. Đó, thấy rõ hào quang cứu độ nhân sanh. Còn hào quang của Thượng Đế là vô cùng tận, còn siêu diệu gấp triệu lần nữa. Cho nên chúng ta gắng tu để đi tới đó, rồi chúng ta hưởng cái hào quang vô cùng tận, đời đời bất diệt. Cho nên tất cả tôn giáo ở thế gian đã nói rằng phần hồn là bất diệt, tất cả tôn giáo đều nói, nhưng mà chưa ai chứng minh được sự bất diệt đó. Cho nên các bạn tu rồi các bạn thấy chính các bạn có hào quang. Nói đâu phải đúng đó, khai triển vô tục vô cùng, và cái tâm tư cứu độ người không có so đo, không có tính bất cứ một cái, luôn luôn chân tâm thường trụ, tiên giải minh bạch, hào quang sáng suốt, đó mới là hào quang. Bồ đề tâm, bồ đề bổn vô thủ. Xưa có câu bồ đề bổn vô thủ. Tại sao nói bồ đề? Thế gian người ta dùng cái cây bồ đề trồng ra thành cái cây bồ đề lá sum xê cái đó, mà tại sao nhiều kinh sách nói bồ đề bổn vô thủ là bồ đề không phải có cây, là cái gì? Cho nên chúng ta tu rồi được thanh điển ở trên bộ đầu phóng lên mới hiểu, mới hiểu cái chữ bồ đề bổn vô thủ là cái thanh điển của chúng ta trụ trên bộ đầu hòa cảm với cả cả không vũ trụ, mới biết cái bồ đề là bổn vô thủ. không có cái, chỉ có điển mà thôi. Cho nên sự tri giác của người tu thiền mở thanh điển rồi thì cái bồ đề tâm là nó không còn nằm ở trong cái tâm như thế gian mà suy nghĩ rằng cái con tim ngay trong người này, nhưng mà cái tâm của nó đã thay đổi rồi về cái thanh khí điển hòa hợp với thanh khí điển rút bộ đầu tròn vo hòa hợp cả cả không vũ trụ. Đó là cái bồ đề tâm. Bồ đề tâm khi ai đậm tới nó hiểu được. Bất cứ một cái gì xảy đến cho nó thì chỉ dùng bồ đề tâm để suy xét. Người ta đề nghị một chuyện gì xung quanh nó hiểu được rõ rệt và phân giải. Người đối phương nói chưa dứt lời là nó đã phát ra những lời chân chánh phân giải rõ rệt của bồ đề tâm. Bát nhã, bát nhã, rồi người phàm nói bát nhã, bị kẹt ở trong con tim không hiểu bát nhã này ở đâu, làm sao lại có cái bát nhã. Cũng là cái trung tim bồ đầu, bồ đề tâm của chúng ta phát hiện rồi, thì cái sự hướng chuyển đông nam, đông bắc, tây bắc, tám hướng, tám ngã xuất phát, chiếu diệu tất cả càn khôn vũ trụ mới là được mở hòa hợp với bát nhã của bề trên. Tri bát nhã là sự sáng suốt đã sẵn có để chiếu rõ mọi khía cạnh của cái sự chuyển hướng đông nam tây nam đông bắc tây bắc về điển khí thanh quang. Biến ngã thì người ta nói phải có một con sông biến ngã mà ngay trung tim chân mày chúng ta tu đây xuất phát ra rồi, thì chúng ta mới thấy rõ rằng cái biến ngã nó phải có cái khởi điểm do đâu xuất phát ra mới hòa hợp cái biến ngã ở bên trên. Chỉ trung tim chân mày các bạn nó ê xuất phát đó và nó đi tới cái thanh nhẹ sáng suốt, thì trong bây giờ thiền của các bạn thấy ở bên này dồn qua bên kia rất rõ ràng, ở bên con sông này dồn qua con bên con sông kia rất rõ ràng. Nhưng họ đứng đó mà biết bao nhiêu người thanh nhã ở bên kia quắc các bạn rồi, các bạn từ từ phát tâm từ bên này đi qua bên kia không có khó khăn. Ban đầu thì thấy rất khó khăn, làm sao tôi có thể qua con sông này, nhưng mà tôi thanh nhẹ rồi thì thấy tôi qua con sông. Cho nên con người trước trán đó tu nó mở, nó có cái quầng ở trước trán đó là nó bắt đầu trụ, rồi từ đó nó thanh nhẹ bước ra đi, phải qua cái bị ngã. Từ cái khởi điểm ở trong cái thể xác của người nó cũng có cái khởi điểm để tiến tới bị ngã. Thì chúng ta tiến lên rồi qua khoảng cái con sông bỉ ngạn ở bên trên. Bồng Lai là một nơi cảnh tươi đẹp và mọi vạn vật hình như một trí khôn vô cùng, đi đâu cũng có sự tươi đẹp chuyển giải và thấy thông suốt. Tức thì cái cây cái lá đều ý thức trong chu trình tiên hoa của chính nó. Cho nên những người đi lên tới trên đó, đi tới cái bồng lai, cảnh bồng lai, tiên cảnh đó, thấy hình như nó nhẹ nhàng vô cùng và mùi vị thơm tho, các vật đều tươi đẹp mà màu sắc lộng lẫy. Đó cũng là trong cảnh giới của tiên gia. Bất minh nguyên lai là không hiểu rõ được mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu, thì bất minh nguyên lai. Bản thân bất độ hà thân độ. Đó, bây giờ con người ở thế gian chỉ dùng cái miệng, dùng cặp mắt dùng cái mổ óc được thu hút một phần nào đó thôi, rồi nói này nói kia, nói cứu người này cứu người kia cứu người nọ, nhưng mà chính nó chưa biết cứu nó. Ghen tương đạo này, ghen tương đạo kia, ghen tương điều nọ, mà nó chưa hiểu, chưa ghen tương nó. Tại sao phải ghen tương nó? Là nó phải thấy rõ sự sai lầm của chính nó trước, sửa nó trước, hành triển tiến tới sự vô cùng sẵn có của nó và sự sáng suốt của sẵn có nó cho nó, thì nó mới biết được cái bản thân của nó. Nhưng mà bản thân ở thế gian con người không chịu hiểu, không chịu độ lên mình, làm sao đi độ người khác? Chính ta không tu không sửa mà làm sao chúng ta đi sửa người khác? Cho nên cái phương pháp của Du Di là phải tự hành để ảnh hưởng người khác. Cho nên có câu bản thân bất độ hà thân độ, thân ta không sửa làm sao đi sửa người khác. Cho nên nhiều người chưa hiểu mình, chưa chịu ảnh hưởng lấy mình, lại đi dùng những cái lý luận va víu của kinh sách rồi muốn đi độ người mà chính mình chưa độ được, thì đâm ra chỉ là nói dốc mà thôi. Còn cái trong thực hành tu tới đâu thấy tới đó, mà không phải rằng cầu cận người ta tới tìm mình, tự nhiên thôi hỏi mình. Thì lúc đó mình phải thô lộ tùy theo trình độ của đối phương. À, tôi trước kia như vậy, bây giờ tôi đã sửa và tiến tới như vậy, đỡ một phần nào cho người ta thấy. Là mình đã đổ được mình, rồi mình mới ảnh hưởng người khác. Như bản thân, như được bắt độ hạ thân độ, chính bản thân mình không có độ, làm sao đi độ người khác. Đó, cái tiểu thiên địa này quan trọng mà không lo săn sóc, làm sao đi săn sóc được cả. Bệnh là do tánh sân. Cái tánh trong đó nó có cái gì? Tham sân si hỉ nộ ai ô dục. À, vì cái tham sân si hỉ nộ ai ô dục mà bất minh thì sanh ra gì? Sanh ra cái bệnh hoạn. Không có mực thước, tham không chịu hướng thượng. À, nếu mà tham hướng thượng thì thanh nhẹ, và tham tiến tới sự sáng suốt vô cùng ở bên trên thì đâu có còn sự tham lạc vật tại thế. Sân cũng vậy, biết đó, phải có cái bản chất đó mới làm được cái bàn đạp xuất phát đi lên. Sự si mê suy nghĩ về tiến hóa sẵn có của chúng ta ở nội tâm mà hướng thượng, thì chúng ta phải tìm mãi của chúng ta, chính sự sáng suốt đó ở trong ta có. Thì là vui vẻ mà chấp nhận bất cứ một hoàn cảnh gì xảy đến, luôn luôn ở trong thái độ hoan hỷ chứ không có sáng mắt đối gì cả, thì đó kêu là hướng thượng. Còn nó là gì? Nó là sự nóng nảy, bực tức đó. Mà hướng thượng thì nó xuất phát và phóng thông đi bất cứ nơi nào. Ai là khi mà phóng được lên rồi, mới thức giác, sau cái thức giác đó mới thương yêu tất cả. Chính sự sống của chúng ta không có xung quanh, làm sao chúng ta sống? Mà không có bề trên chúng ta cũng không sống. Không có sự thanh nhẹ có cả càn khôn vũ trụ thì chúng ta cũng không sống. Thế không? Đó. Cái ô là sự đen tối. Mọi người đều có. Nhưng mà cái đen tối đó, nó cũng có cái hữu ích, cái bản chất. Tham sân si hỉ nộ ái ố dục là bản chất của Thượng Đế. Mà trong đó kia một hướng thượng hóa giải tới vô cùng. Đó. Cái sự ác, sự trược, sự đen tối đó làm cho mình thấy nó chậm trễ, nhưng mà mình hướng về sự vô cùng thì nó có cái tánh chất đó. Mà vô cùng rồi thì vô cùng tâm tối, vô cùng trượt. Mà chúng ta lấy cái ý chí phóng vào sự vô cùng đó thì sự vô cùng đó sẽ tan, sự tâm tối đó sẽ biến đổi tới sự sáng suốt. Cái dục tính của con người cũng vậy nữa. Dục không phải là giao cấu mới là dục, nhưng mà muốn đủ thứ đó là dục. Mà chúng ta dục hướng thượng, chúng ta dục hóa giải, chúng ta dục tiến triển cho vô cùng tận, thì cái dục đó nó đưa lại sự thanh nhẹ cho chúng ta. Cho nên con người nó bệnh ở chỗ nào? Nó bệnh vì sự tri giác của nó cạn sệt, nó vung bồi cái tánh tham sân si trong chốc lát mà thôi. Vì cái đó mới sanh ra cái bệnh hoạn. Còn nếu nó biết sử dụng tham sân si hỷ nộ ái ố dục được vô cùng thì nó đâu có bị kẹt ở trong cái lề lối tham sân si của người đời nữa. Thì cái tâm nó mới vị tha, tâm nó mới thực sự thương yêu và xây dựng cho chính nó và ảnh hưởng những người xung quanh. Chứ tại sao những người thiền giác tại càng ngày lại càng thông minh và càng dễ dãi hơn là sao? Nó hiểu nó và nó vun bồi cái thực chất của nó tiến tới vô cùng thì càng ngày càng sáng suốt hơn. Bàn môn tả đạo, bàn môn tả đạo là một hình thức để nói ra những chuyện biểu diễn cái trí khôn của chính họ, rồi dùng cái trí khôn đó là khống chế tư tưởng người khác. Cái đó kêu bằng bàn môn tả đạo, không phải là chân pháp. Cái bàn môn này nó ở trong cái một cái nơi tâm tư của nó xuất phát ra một cái lệ lỗi riêng biệt, và nó không có hòa đồng với những người khác. Nó chỉ cho là cái pháp của nó là hay hơn hết và giỏi hơn hết, chẳng có ai sánh bì được. Nhưng mà nó chưa hiểu rõ rằng chân lý là vô cùng tận, cho nên nó còn bị kẹt ở chỗ đó. Nhiều khi thấy bà biểu diễn rất hay, làm việc này chuyện nọ rất hay, bùa rất hay, dùng tà điển phát triển rất hay, mà với cặp mắt đời chứ không phải sự tri giác vô cùng. Nếu áp dụng sự tri giác vô cùng của người tu thiền sáng suốt thì mới thấy rõ cái bàn môn tả đạo và đường lối đó vì trình độ giới hạn thôi. Cho nên những người tu cao người ta không có chấp, thành ra bàn môn tả đạo vẫn hoạt động, mà Thượng Đế cũng không có can thiệp, cũng vẫn hoạt động. Nhưng trong thiên cơ, trong càn khôn vũ trụ phải có giờ giấc quy tụ để làm một cuộc khảo thí cho nhân sinh, để cho bồn bàn môn tả đạo thức giác là chính cái đó là không chánh, rồi mới lần lượt trở về chân giác không động. Bò bay mấy cửa là chúng ta ở trong từ cái rúng sắp xuống là cái hạ thượng, trong đó chúng ta thâu thập những luồng trượt điển ăn hàng ngày, nó trụ qua nơi đó, nó có thứ yêu hèn, nó cục cửa sơ sơ và làm việc ở trong cái phạm vi eo hẹp. Cũng như con vật các bạn đang ăn đây, cọng rau các bạn đang ăn đây, thì cái sự hoa hoa xanh xanh đó tiên hoa chậm trượt, đó kêu là bò bay mây cửa ở bên trong của chúng ta. Nhưng mà làm sao thấy được bò bay mấy cửa? Là các bạn tu tới thanh tịnh rồi, thì các bạn thấy rằng cái ngũ tạng này, cái bộ đầu này, cái ngũ quấn này nó đại diện cho ngũ tạng. Thì cái ngũ quấn mà bộ đầu là bộ óc, cái mỏ ác này là một, cặp mắt là hai lỗ tai là ba, hai lỗ mũi là bốn, cái miệng là năm. Trong năm bộ phận đó mà các bạn làm pháp luân thường chuyển rồi nó đi lên, thì cái ngũ tạng này nó chuyển hướng lên trên thành là ngũ quẩn. Trong cái ngũ quẩn dai không, lúc đó các bạn mới dòm thấy bò bay mấy cửa trong cái thể xác của cái hạ giới từ nó xuống đi xuống. Khi các bạn nhắm mắt thì ở dưới nó chuyển cửa từ chỗ nào thì các bạn thấy rõ. Cho nên nói cái bò bay mấy cửa mà nói người tầm thường ở thế gian chưa có tu và chưa thức giác không hiểu bò bay mấy cửa là cái gì. Cũng biết sơ sơ những cái đồ con vật yêu hèn vậy thôi, nhưng mà nó không biết nó nằm ở đâu. Cho nên một khi mà các bạn tu, các bạn làm pháp luân thường chuyển, cái đó quan trọng lắm. Cái pháp luân thường chuyển rồi nó dẫn dắt từ từ hạ thừa, nó chuyển hết trong chính trình khu óc của hạ thừa rồi mới lên tới trung thừa, cũng dẫn dắt cái bò mấy mấy cửa đi trên đi lên đó. Cho nên tánh con người thường thường hay sân si và hay nghĩ cái chuyện eo hẹp không thể phát triển được, rồi nghi kỵ đủ thứ, đó là chỉ có ứng dụng trong cái tánh của bò bay mấy cửa đó. Là cái tánh đó là cái tánh rất yếu hẹp, không tự giác. Cho nên chúng ta tu lần lần mở lên, rồi các bạn cũng có một thời gian các bạn tu được, các bạn cảm thấy mình không có trình độ. Rồi chừng nào mà các bạn tu khai thông hết bộ đạo rồi, thực hiện tới bồ đề tâm, rồi lúc đó các bạn mới thấy giá trị vô cùng trong cái phương pháp công phu mà các bạn đã đạt. Cam lồ là sự vận hành của thủy điển trong cơ thể, rồi nung nấu ở trong cái tinh khí thần kết hợp cái chất tinh trụ hóa trên bộ đầu, hòa hợp với sự thanh điển nung nấu của bề trên, cho nên mới tạo ra một cái nước miếng thơm ngọt. Chỉ có người tu thiền mới có cái đó. Mà cái đó khi mà đạt tới cái đó thì những cái bệnh tầm thường trong cơ thể từ nó biến mất. Nhưng mà cam lộ, rồi trong kinh sách có nói cam lộ, nhưng mà không hiểu nó nằm ở đâu. Bây giờ chúng ta tu thiền rồi chúng ta mới thấy sợ. Mỗi đêm các bạn làm soi hồn pháp luân thiền được, các bạn đã nâu thuốc chân thì chính mình cũng. Cho nên sau các bạn làm pháp luân đầy đủ rồi, cái nước cam lộ nó quy qua nước nghiêm ngọt và rất khỏe. Khi chúng ta nuốt cái nước miếng đó, tâm can thì phế thành, nó thành nhẹ. Còn cửu khiếu nó từ sự xuất phát của trung tâm bộ đầu và ngay cái phía sau cổ đó thông suốt đi lên, thì các bạn xuất ra mới thấy rõ cửu khiếu nó ở trong chín tầng, mà trong đó từ tối đi tới sáng xuất phát ra. Chỉ có người tu thanh nhẹ cái phần hồn đi lên trên đó, kêu khỏi cái bước vô đó, nó trong cũng cửu khiếu này nó cũng ở trong cửu trùng đại mà ra, cũng chính giới đó. Cho nên cái này phải có thực hành thì mới thấy, còn nếu thực hành không sao mà các bạn thấy cái này. Cái cửu khiếu này nó cũng do cái chính tầng mà tôi nói là cái chuyển khu óc hạ trung thượng ba chín hai bảy, rồi nó kết tinh bên trên, lúc đó nó mới có cái cửu khiếu. Từ ở đó các bạn mới xuất ra mới thấy rõ. thì cái cứu trung đài trong cái thiên địa này cũng cái tháp đó, cứu trung đài. Cứu trung đài ba giới cũng đều có, cũng hạ trung thượng nó cũng phải có, mà có chỗ nó không quy tụ thanh nhã đẹp là nó còn động loạn trong cái hạ giới, trung giới, tới thượng giới các bạn mới thấy rõ cái tháp cứu trực chính trực ở trong tiểu thiên địa, trong bản thể của mình. Nhưng mà cái này ráng tu cho thanh nhẹ, tự nhiên nó ở đó chứ không đâu. Cấp cô độc viên à, thì bây giờ các bạn đi đâu tìm cái cấp cô độc viên? Tưởng ở bên ngoài trong cái vườn nào ở